Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2005 và chúng ta học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm Bát Nhã thứ 2. Tôi sẽ đọc vô một đoạn. Thiện tri thức muốn đi vào pháp giới thâm sâu và bát nhã tam muội, phải tu hành bát nhã, thực hành theo kinh Kim Cang thì sẽ được kiến tánh. Phải biết cái công đức của kinh này vô lượng vô biên, trong kinh rõ ràng tán thán chẳng thể kể xiết. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà thuyết, vì người thượng căn mà thuyết. Kẻ căn trí nhỏ nghe được khó tin, tại sao vậy? Ví như trận mưa bão lụt, thành thị nông thôn đều bị cuốn trôi như cỏ lá. Nếu mưa bão trong biển lớn thì chẳng thêm chẳng bớt. Như người thượng thừa, người tối thượng thừa nghe được kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ. Nên biết tự tánh vốn có cái trí bát nhã, trí huệ tự tánh thường chiếu soi, nên chẳng nhờ văn tự. Ví như nước mưa chẳng do trời có mà do khí trời làm nên, khiến cho tất cả chúng sinh, tất cả cây cối hữu tình vô tình đều được thấm nhuần. Tất cả sông ngòi đều chảy về biển lớn hợp thành nhất thể. Cái trí tự tánh bát nhã của chúng sinh cũng vậy. Thiện tri thức, kẻ tiểu căn nghe được pháp môn đốn giáo này, cũng như cây cỏ mà gặp mưa bão đều tự gãy đổ chẳng sanh trưởng được. Kẻ tiểu căn thì cũng như vậy, họ vốn có cái trí bát nhã đồng với người đại trí, chẳng có khác biệt. Tại sao nghe pháp mà chẳng được tự ngộ? Đó là do tà kiến chướng nặng, phiền não căn sâu, cũng như mây lớn che khuất mặt trời, chẳng được gió thổi nên chẳng hiện ánh sáng. Thưa, đó là cái đoạn kế tiếp chúng ta sẽ học hôm nay. Có một điều mình chia sẻ đây là các vị thấy cái đoạn đầu này, Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài nhấn mạnh đến cái công đức của kinh Kim Cang, và Ngài bảo rằng nếu muốn đi vào cái pháp giới thâm sâu và bát nhã tam muội, phải tu hành bát nhã và thực hành theo kinh Kim Cang. Đó là hai cái nét rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ chia sẻ vấn đề thứ nhất là tu bát nhã tam muội. Trước khi đi vào cái bát nhã tam muội, mình nói một chút về nội dung Kim Cang. Kim Cang là gì? Có nơi gọi là kinh Kim Cương. Thưa, đây là một cái ẩn dụ mà Đức Thế Tôn hay gợi cho chúng ta biết là cái năng lực rất là tuyệt vời của kinh Kim Cang. Cái năng lực kinh này nó có cái điều kỳ diệu là nó phá sạch tất cả những cái phiền não, khổ đau, nghiệp chướng của chúng ta rất là nhiều đời. Giống như là năng lực của kim cương, nó có thể cắt kính, nó có thể khoan thủng những cái lớp đá. Và các vị cũng dư biết là ngày xưa thì người ta dùng kim cương thật, bây giờ thì còn có kim cương nhân tạo để có thể khoan những cái giếng dầu nếu không có những cái viên kim cương đó. Thì không có cách gì xuyên thủng được cái lòng đất để lấy được dầu cho chúng ta sử dụng đi tới đi lui hàng ngày. Tức là cái năng lực kỳ diệu của kinh này nó tương ứng với cái chất rắn nhất trên hành tinh này, phá vỡ hết mọi thứ mà không có gì phá vỡ được nó, gọi đó là kim cương. Tại sao gọi bát nhã là kim cương? Thưa, như các vị biết là cái năng lực của trí tuệ rất là kỳ vĩ. Chúng ta đã có một lần bàn với nhau là tất cả những cái khổ đau phiền não của đời người, mình không thể dùng cái năng lực, không thể dùng cái năng lực của sức khỏe bên ngoài hay là cái sức mạnh của thể chất mà có thể loại trừ được cái khổ đau từ bên trong. Ví như cái khổ đau đơn giản nhất là cái lòng nghi ngờ, hờn giận, ganh tị, ghen hờn của mình. Các vị loại bỏ nó bằng cách nào? Thưa, không có cách gì khác ngoài dùng cái năng lực của trí tuệ quán chiếu để loại trừ cả. Ví dụ mình khởi một cái giận hờn, một cái ganh tị, một cái bực bội, các vị có thể dùng những cái cách thức để làm cho quên, để trấn ngự, để đè nó xuống qua một bên cái vùng của tâm thức. Nhưng mà sớm muộn gì nó cũng trồi lên, nó cũng có mặt và nó cũng tác hại lên thân tâm ta. Chỉ có một điều mình phá trừ được tất cả những cái nỗi niềm hiềm hận của tâm thức bằng một con đường duy nhất là dùng cái năng lực quán chiếu để loại trừ thôi. Mà năng lực quán chiếu loại trừ ở từng cản, ví dụ như mình có hiểu lầm về người mà mình giận, mình hờn, khi hết hiểu lầm thì mình mới hết giận, hết hờn thôi. Mà cái điều gì đem lại cho tâm thức mình hết hiểu lầm? Thưa, là một cái duyên là mình tiếp xúc với sự thật, mình hết hiểu lầm. Có phải vậy không? Thưa, đó là chuyện để cho các vị thấy là cái phiền não, khổ đau hay là hờn giận trong tâm thức của ta, ta chỉ làm một cái điều là dùng năng lực trí tuệ để chiếu phá lại trừ thôi. Mức độ cạn là như vậy. Mức độ thâm sâu hơn ở đây, cái năng lực của tam muội bát nhã, tức là cái năng lực của trí bát nhã, được đánh giá, được ví dụ là năng lực của kim cương này. Thưa, nó kỳ diệu hơn nữa là chỗ này. Đó là những cái như mình vận dụng tư duy quán chiếu để loại trừ nghi ngờ, hờn giận, phiền muộn, khổ đau, đó là vọng thức. Mình phải vận dụng ý thức để nói thầm thì, có phải không? Còn cái năng lực của bát nhã tam muội này thì không cần vận dụng tri thức, không có tiếng nói thì thầm nữa, mà là cái năng lực của nhìn thấy mà thôi, năng lực của nhận biết mà thôi. Thế thì nó có cái gì khác nhau giữa cái khả năng mình vận dụng tư duy nói thầm thì để loại trừ cái giận, giữa cái nhìn để loại trừ cái giận, khác nhau chỗ nào? Thưa, ví dụ như cái giận nó khởi lên trong tâm các vị, cái buồn nó khởi lên trong tâm các vị, nó được dệt bằng ngôn ngữ, bằng ý thức, có phải vậy không? Mình dùng một cái loại ngôn ngữ ý thức khác, mình loại trừ cái ngôn ngữ ý thức này, có nghĩa là mình dùng cái gì để sửa cái tai? Tai mình dính đường, cái mình dùng Coca-Cola mình rửa tai, thì tuy nó sạch đường mà nó thêm cái gì cho chúng ta? Vẫn còn cái chất rít chứ, phải không? Dùng một cái loại ngôn ngữ của ý tưởng loại trừ một cái loại ngôn ngữ ý tưởng, tức là ta còn ở trong một cái vòng rất ư là lẫn quẩn, chưa thể loại trừ được sạch căn gốc của nó. Có nghĩa là phiền não, khổ đau, nghiệp thức nhiều đời ta không thể diệt trừ bằng cái khả năng của tuệ giác quán chiếu bằng ngôn ngữ tri thức được, mà phải vận dụng cái nhìn, cái tuệ giác, cái trí bát nhã. Không có ngôn ngữ mới loại trừ được chứ. Không ngôn ngữ nghĩa là gì? Là khả năng nhận biết. Cái buồn, cái vui nó có mặt trong tâm thức. Một là các vị thấy mình là buồn vui, hai là các vị vận dụng một cái từng ngôn ngữ khác để đánh phá cái tầng buồn vui kia. Ba là con đường trung đạo, con đường tuyệt vời, con đường vượt hẳn lên trời cao. Đó là con đường vận dụng cái năng lực nhìn nó mà không làm gì thêm cả. Được không ạ? Biết nó đang có mặt, biết cái buồn đang có mặt, biết cái vui đang có mặt, biết cái sầu khổ đang có mặt, biết cái ghen hờn tức tối đang có mặt. Nhận diện nó, biết nó mà thôi, mà không cần nói thì thầm một lời nào cả. Ta gọi đó là cái năng lực quán chiếu của bát nhã tam muội. Đó là tôi giải thích tu bát nhã tam muội và nói cái giá trị của kim cương. Sở dĩ nó quan trọng là như thế, và chúng ta dẫn một chút nội dung kinh kim cương để các vị thấy cái giá trị tuyệt vời của nó. Các vị nhớ là trong văn học Phật giáo đại thừa như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, vào đầu kinh thì chúng ta thấy là Đức Phật thi triển thần thông nhập đại định. Chẳng hạn như kinh Pháp Hoa vô đầu phẩm tựa, Đức Thế Tôn trước khi nói Pháp Hoa thì Ngài nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Ngài phóng quang giữa chẳng mai, soi suốt tới cõi trời hữu đảnh, phía dưới soi suốt tới 18 tầng địa ngục A Tỳ. Tất cả những chúng sinh mà được Ngài phóng hào quang đến, chạm đến hào quang của Ngài, tự nhiên phiền não nghiệp chướng sạch nhẹ, tâm thức lân lân. Và toàn bộ kinh văn Đại Thừa đều có chung một cách mở đầu như thế. Tuy nhiên có một điều rất đặc biệt ở đây, kinh Kim Cương thì Đức Phật không có vận dụng thần thông gì cả. Vào đầu kinh này được giải bài như thế này: hôm ấy vào một buổi trưa đến giờ khất thực, Đức Thế Tôn đắp y mang bát và tuần tự đi vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong, Đức Thế Tôn trải tọa cụ ngồi thọ trai. Thọ trai xong, Đức Thế Tôn rửa bát xếp y kiết già phu tọa. Và Ngài Tu Bồ Đề trong lòng rất là hoan hỷ, cho nên Ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài nói: kỳ diệu thai, hy hữu thai, Đức Thế Tôn đã hộ niệm các vị Bồ Tát, giáo hóa các vị Bồ Tát, làm cho thành tựu Phật Đạo. Các vị thấy lạ không ạ? Thưa lạ chứ. Cái thứ nhất là kinh này không có nói Đức Thế Tôn thần thông gì cả, không có phóng quang gì cả, không có nhập tam muội gì cả, mà là đời sống rất là bình thường như một con người. Có phải vậy không? Nếu chúng ta diễn dịch là sáng hôm ấy đến giờ đi làm, anh A chị B lên xe, lái xe vào sở làm, làm công việc xong, đến giờ cơm, ra phố ăn cơm, về nhà rửa chân, ngồi nghỉ ngơi, thế thì có khác gì mình? Thế nhưng mà Đức Thế Tôn làm công việc rất bình thường, sinh hoạt rất đời thường như thế, thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài đảnh lễ, Ngài nói thật là hy hữu. Đức Thế Tôn đã hộ niệm các vị Bồ Tát, thành tựu đạo nghiệp cho các vị Bồ Tát. Thế thì cái điều gì đặc biệt trong cái việc làm của Đức Phật mà được đánh giá là khác với mình? Cũng một việc làm ấy mà được gọi là hộ niệm các vị Bồ Tát. Hộ niệm có nghĩa là gì? Có nghĩa là nâng đỡ, yểm trợ, củng cố, giúp cho các vị Bồ Tát có được cái nội lực rất là vững vàng, thành tựu được chánh hạnh, chứng được quả, gọi là hộ niệm. Mà không phải làm cái gì khác cả, chỉ đắp y, mang bát, đi khất thực, về thọ trai, rửa bát, xếp y, xếp chân trước già, ngồi yên như thế thôi. Và Đức Thế Tôn cũng không hề từ chối là Tu Bồ Đề à, ta chỉ sinh hoạt bình thường, ta có làm gì đâu mà ông gọi hộ niệm. Thưa không, Thế Tôn vẫn bằng lòng khen Tu Bồ Đề một câu: ông đúng là một vị thinh văn rất là tuyệt vời. Cho nên nhìn thấy được những điều đặc biệt nơi Như Lai mà Như Lai chưa cần nói. Đó là nội dung của kinh Kim Cương được mở đầu bình dị như thế. Thưa, cái gì tuyệt vời trong nội dung kinh Kim Cương? Tôi nhắc một chút xíu, các vị thấy tuyệt vời. Chúng ta đã có một cái câu kệ là: tạc nhật giả so tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ giả so bất cách nhất điều tiếng. Nghĩa là Phật và chúng sinh mặt không phải khác nhau, cái nhận thức không khác nhau. Và nếu mình nói sâu hơn nữa là những cái vui buồn của tâm thức có khi cũng giống nhau, nhưng khác nhau một chút thôi. Khác chỗ nào ạ? Nếu ở từng sâu khác nhau ở chỗ này, khác nhau ở chỗ tất cả những cái tâm thức nghĩ suy lăng xăng sinh rồi diệt có rồi không, thì những cái bậc thánh, những cái vị chứng quả giác ngộ hay những bậc thầy, họ nhìn thấy nó là người khách vãng lai đến rồi đi, nó không phải là mình. Và mình á, thì mình thấy những cái vui, cái buồn, cái nghĩ, cái suy, cái nói năng lầm thầm này là mình. Khác nhau chút xíu vậy thôi. Nghĩa là anh cũng suy nghĩ, tôi cũng suy nghĩ, nhưng với anh thì anh thấy suy nghĩ là người khách đến và đi, anh là người chủ, nhìn thấy khách đến và đi. Còn với tôi thì tôi thấy tôi không phải là người chủ, mà khách vô thì tôi vô, khách ra thì tôi ra, khách vui thì tôi vui, khách buồn là tôi buồn. Khác nhau một chút như thế. Tuy một chút xíu nhưng mà xa hay gần? Xa lắm chứ, xa như trời với vực. Ví dụ như các vị thử nghĩ là có một người khách nào vô nhà mình, cái mình biến thân thành người khách, thì cái gì nó xảy ra cho ta? Thưa, thế là mình mất chủ quyền về đất nước của mình, có phải không? Một, đất nước có chủ quyền, có nghĩa là vùng trời, vùng biển và vùng đất, người ta có quyền quyết định về người ta chứ. Phạm vi đất người ta không có ai được xâm phạm, phạm vi không phận của người ta không có một chiếc phi cơ nào được quyền xâm lăng, cái vùng biển người ta không có một chiếc tàu biển nào được phép xâm phạm. Đó là đất nước có chủ quyền. Một đất nước không chủ quyền thì cái vùng trời của mình, phi cơ của nhiều quốc gia nó bay loạn, vùng biển của mình cũng bị xâm lăng, vùng đất của mình người ta ưa đặt cái cơ sở nhà máy thả khí thải độc hại, sát hại dân chúng của mình cũng không quyền nói, gọi là một đất nước mất chủ quyền. Mà mình nhìn thử lại mình là đất nước có chủ quyền hay mất chủ quyền? Thưa, mất chủ quyền vô cùng, có phải không? Mình đâu muốn buồn mà một người nào đó khen mình sao lỗ mũi xẹp cái mình tự nhiên buồn, rõ ràng là mất chủ quyền. Người ta chê tóc của mình tại sao bữa nay có nhiều sợi bạc vậy, cái mình tự nhiên buồn là mất chủ quyền. Nghĩa là cuộc đời của mình, niềm vui nỗi buồn của mình, hạnh phúc của mình trong bàn tay của người kia chứ không phải trong tay mình. Người ta muốn mình vui mình vui, muốn mình buồn mình buồn, muốn mình giận mình giận, là không chủ quyền rồi. Ở mức độ cạn là như thế. Trong khi đó các vị thánh thì các ngài làm được cái công việc khác hơn chúng ta, là làm chủ được cái vùng trời, vùng biển và vùng đất của họ. Họ luôn là người chủ. Anh có thể đem mọi thứ đến họ, niềm vui nỗi buồn anh trút vào họ, nỗi giận nỗi hờn anh trút vào họ, nhưng họ luôn nhìn thấy tất cả những cái đó là khách đến là đi. Đó là ví dụ bên ngoài. Ví dụ bên trong là thế này. Thưa, những cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ trong tâm thức ta do ai gây nên? Chính mình gây nên. Mình gây bằng cách nào? Thưa, nó khởi lên một ý niệm vui thì mình hội nhập vào nó, mình biến thân vào nó, mình thấy mình là niềm vui. Khi có nỗi buồn đến, mình thấy mình là nỗi buồn. Khi có cái sự cô đơn đến thì mình thấy mình là nỗi cô đơn. Cho nên mình luôn là người mất chủ quyền. Ví như mình làm được một việc thế này thôi, nó đến, mình nhìn mặt nó, các vị nhìn được đây là cái vui, đây là cái buồn, đây là cái bất an. Nói thì nghe nó đơn giản như thế, tưởng chừng như không có điều gì kỳ diệu, có phải vậy không? Nhưng thưa, rất là kỳ diệu. Kỳ diệu ở chỗ là khi các vị nhìn được nó thì nó là kẻ đến và đi, cái kẻ sinh và diệt. Còn mình là người nhìn chứ mình đâu phải nó. Khi ta nhìn được nó là khách, tức là ta đã phân định được đây là chủ, phải vậy không? Kia là khách. Anh là khách thì anh có quyền trong cái phạm vi của nhà khách trở ra thôi. Anh không được quyền đi vào sâu trong cái vùng cung cấm của tôi. Cái người sứ thần có trách nhiệm ban giao chỉ đến ở cổng ngõ môn mà được người tiếp đón, vào đến triều đình nhà vua tiếp đón xong đuổi đi, phải vậy không ạ? Anh đâu có quyền đi vào cấm cung, nơi tam cung lục viện của tôi, anh đâu có quyền vào, mới gọi là người có chủ quyền chứ. Còn lần này những ý thức mình đã khởi lên là mình tức khắc hội nhập vào nó, biến mất vào nó, trở thành nó, thì rõ ràng làm sao gọi đất nước có chủ quyền được. Cho nên cả một đời mình vui, mình buồn, mình bất an, mình sầu khổ, bất hạnh vô cùng, cho đến chừng rửa chân bước vào hòm, chừng đó mình tiếc là cả một đời xuôi ngược, chưa bao giờ làm chủ được mình cả. Rồi cả một đời không làm chủ được, khi các vị khép mắt về với đất thì các vị đi đâu? Vẫn cái tình trạng không làm chủ được. Cho nên tham hồ nó dắt dẫn, nó dẫn mình xuống dưới, dẫn lên trên, mình lên trên. Và có khi trong một đời mình đã đặt vé cái nhà nghỉ dưới nhiều tầng ở dưới nữa rồi. Nghĩa là mình đã không có chuẩn bị cho mình trong cái kiếp sống này, cho nên trong kiếp sống tương lai mình theo với cái nghiệp vui buồn sầu khổ dắt dẫn mình đi mênh mông trong ba cõi sáu đường, ta gọi đó là người không có chủ quyền. Và thưa, cái kỳ diệu của năng lực trí tuệ Bát Nhã ở chỗ là mình chỉ cần làm một việc, nhìn tất cả những cái tâm thức lao sao vui buồn đến đi, nói thì thầm này, là người khách mà thôi. Chỉ cần nhìn được nó là đã tu rất là giỏi và đã cắt được cái biên giới giữa chủ và khách, đã mời được ông chủ ngồi lại ngay chính nhà của mình. Và rõ ràng là ta làm được cái điều là vị hoàng đế cai quản đất nước của chính mình một cách rất là an ninh, không có bị xâm lăng vùng trời, vùng biển và vùng đất nữa. Và trở lại kinh Kim Cang để các vị thấy Đức Phật hay hơn ta ở một chỗ có chút xíu thôi. Chỗ gì? Điều thứ nhất là Ngài luôn là người chủ chứ không phải khách. Tất cả những cái bước đi, cái ngẩng đầu, cái nheo mắt, cái nhướng mày, Ngài luôn là người nhận biết từng cử chỉ rõ ràng, không bị cái hành động gì gọi là vô ý thức cả. Còn mình thì sao? Mình ăn cũng vô ý thức, mình gấp, mình cho vào miệng, mình nuốt vội nuốt vàng, mình đâu hề biết mình đang ăn cái thứ gì. Mình nhìn cũng vô ý thức, mình nghe cũng vô ý thức, mình bước đi vô ý thức. Và cả một đời mình có mặt trên trần gian, mình kéo lê cái hình hài tứ đại này như cái xác không có hồn, luôn luôn hồn lìa khỏi xác, chưa bao giờ thân và tâm ở một chỗ cả, gọi là vô ý thức. Ngủ thì ý thức chìm lặng mất tiêu không nói, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày, trong lúc thở, lúc còn sống đây, có khi một ngày mình làm 100 thứ việc, toàn là những việc do quán tính mà làm, chưa hề mời được ý thức về có mặt ngay nơi thân để cho sự sống thật sự có mặt. Còn Đức Thế Tôn thì đi từng bước, biết mình đi từng bước, thở từng hơi, biết mình thở từng hơi, và kiểm soát được cái thân hành rất là rõ ràng, rất là nghiêm túc như thế, thì mới có khả năng nhìn được từng cái dòng sống của suy tư này nổi và chìm, đến và đi, có và không được. Ta chưa thể làm chủ được những cái rất là thô như thân, thì thưa đại chúng là ta không thể làm chủ được tâm thức này. Nó muốn mình vui là mình vui, nó muốn mình buồn là mình buồn. Mình chìm mất mình trong những cái vui buồn của cảm thọ, rồi chìm mất mình trong cái dòng chảy của tâm thức suy tư bời bời. Ta phải làm được cái việc là hoàng đế ngự trị trên vương quốc của mình chỉ bằng một con đường duy nhất, đó là làm chủ được cái cạn mới làm chủ được những cái rất là sâu bên trong mà thôi. Cho nên ngay cái việc làm đi từng bước, ơn bát khất thực, thọ thực xong, rửa bát, xếp y, kiết già phu tọ, thưa không dư một cử chỉ nào. Kinh văn không phải vô duyên vô lý mà tả chân về cuộc đời Đức Phật, cái chuyện đi đứng nói cười bình thường đâu, đều có dụng ý cả. Dụng ý nói lên cái việc làm của bậc giác ngộ bình thường là thế, mà ở trong cái bình thường đó có cái điều tuyệt vời, có cái điều phi thường. Phi thường ở trong cái bình thường có nghĩa là trong đời sống bình thường đây, khéo thì anh thể nhận được cái sự giác ngộ trong khi đi đứng nói cười ăn uống ngủ nghỉ, mà không khéo thì anh dù ở trong cái cung vàng điện ngọc, hay anh ở trong cái nơi chốn được gọi là thánh địa tôn nghiêm, anh vẫn là cái cách hành xử của phàm phu, phiền não và nghiệp chướng như nhau mà thôi. Khác nhau không phải ở cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, khác nhau ở chỗ tâm hành. Và sâu hơn nữa, thưa tâm hành chúng ta đều giống như nhau, nhưng khác nhau ở một chỗ, đó là người thì thấy mình là những tâm hành này, còn bậc thánh thì thấy những tâm hành là người khách vãng và lai. Các ngài là người chủ nhìn được những tâm hành, khác nhau chừng đó việc mà thôi. Và đó là nội dung của kinh Kim Cương mà Ngài Lục Tổ muốn giới thiệu để chúng ta có thể quay về thực tập được cái điều này. Và thưa, ngay đoạn đầu Ngài nói này, muốn đi vào pháp giới thâm sâu và bát nhã tam muội, phải tu hành bát nhã, thực hành theo kinh Kim Cang thì sẽ được kiến tánh. Trong kinh Kim Cang, thưa đại chúng, là các vị có dịp các vị đọc vào và có những cái câu kệ ngắn ở trong đó ta có thể học thuộc. Có một vài câu rất là quan trọng tôi nhớ lẩm bẩm, chẳng hạn như ngài Tu Bồ Đề, ngài hỏi Đức Phật là thế nào là Như Lai. Đức Thế Tôn nói: Tu Bồ Đề à, ông có thể nghĩ rằng thân tướng này là Như Lai chăng? Tu Bồ Đề nói rằng không. Và Đức Thế Tôn có một câu rất là quan trọng mà chúng ta hãy nhớ, đó là gì? Đành rằng cái câu bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, đó là cái câu rất là quan trọng để lục tổ ngộ đạo. Nhưng mà có một câu rất là đặc biệt mà Đức Phật muốn chỉ là Như Lai không phải ở trong cái hình tướng này, không phải cái hình hài ngũ uẩn này là Như Lai, và cũng không phải rời hình hài ngũ uẩn này là Như Lai. Cái từ Như Lai hay là cái từ Phật chúng ta thường nghĩ là chỉ cho Đấng Giác Ngộ, chỉ cho Đức Bổn Sư, trong khi cái từ đó nguyên nghĩa của nó là chỉ cho cái thể tánh Giác Ngộ. Và nếu là những chúng sinh phàm phu như chúng ta mà mình làm cho cái năng lực giác ngộ ở bên trong mình, cái hạt mầm giác ngộ trong thân mình bừng sáng, thì mình có được gọi là Như Lai không? Thưa, cũng được gọi nhé. Tức là cái khả năng giác ngộ này nó đồng đều cho mọi người, chứ không hề là nơi Đức Phật nhiều, nơi chúng ta ít gì cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là ta không thể đánh giá cái hình tướng bên ngoài mà bảo rằng người đó giác ngộ, người kia chưa giác ngộ, người này giác ngộ lớn, người kia giác ngộ nhỏ. Thưa không, mặt mày chúng ta có thể khác nhau, và đời sống bên ngoài vật chất chúng ta có thể có những cái cao thấp khác nhau, sang hèn khác nhau. Nhưng mà tự tâm, nếu chúng ta thông minh quay lại nhận được cái điều tự có nơi chính mình, thì chúng ta đồng đẳng giống như nhau, không khác. Cái bình đẳng tuyệt vời của đạo Phật là chỗ này, chứ không phải bình đẳng ở cái bình diện cạn của đời sống vật chất. Ví dụ thế này thì các vị thấy là chúng ta không khác nhau. Ví dụ như các vị có cái trình độ tri thức rất là giỏi, các vị học đến nơi đến chốn, khi các vị nhìn một bông hoa, nếu các vị đã từng học về bông hoa, về cánh nông, thì các vị biết cái loại này nó tên gì, gốc gác nó từ đâu, cái màu sắc này nó được kết hợp bằng cái thứ gì. Nghĩa là cái nhìn của các vị về bông hoa nó có một tràng dài diễn dịch về bông hoa, nhìn về cái chuông, nhìn về cái bàn, nhìn về cái chuồng. Ta học về cái ngành gì thì ta có cái khả năng chuyên môn về ngành ấy. Nhìn cái chùa, các vị có thể biết là cấu trúc của cái chùa này nó như thế nào, cái không gian thế này thì nó chứa được bao nhiêu người, nếu các vị đã từng học về ngành kiến trúc. Và tôi là người chưa từng học về canh nông, chưa từng học về kiến trúc, thì cái nhìn của tôi không thể nhìn mà tôi đo đạc, tôi biết được cái chiều sâu hơn các vị về cái lĩnh vực chuyên môn. Có phải vậy không? Chuyên môn về thảo mộc, chuyên môn về xây dựng, vân vân. Nhưng mà cái điều rất là bình đẳng của chúng ta ở chỗ là các vị nhìn thì các vị nhận biết liền. Tôi nhìn tôi cũng nhận biết liền, có phải không? Tức là cái biết nó cùng có mặt giống như nhau chứ không hề sai khác. Cái sự suy tư diễn dịch thì nó khác nhau, nhưng mà nhìn nhận biết thì không hề khác. Và nhìn mà nhận biết liền trực tiếp ngay phút giây hiện tại rõ ràng này, thưa đại chúng, đó là cái điều mà Đức Như Lai muốn chỉ cho chúng ta biết. Đây là cái trạng thái của tâm thức tĩnh lặng hiện tiền rõ ràng sáng tỏ của Bát Nhã Tam Muội. Bát Nhã quán chiếu thì chúng ta nhìn một món đồ, nhìn một chiếc lá, chúng ta phân biệt chiếc lá này nó là nhân duyên hình thành, nó nhiều nhân nhiều duyên kết hợp. Trong lá nó có mặt trời, có nước, có công người làm vườn. Đó là nó phải qua một tràng dài ý thức đi diễn dịch. Có phải vậy không? Ta không học Phật Pháp, không biết lý nhân duyên, ta làm sao diễn dịch được? Cho nên nó khác nhau ở cái trình độ diễn dịch bằng ngôn ngữ tư duy của ý thức. Nhưng mà khi các vị nhìn chiếc lá nhận biết, tôi nhìn chiếc lá nhận biết, cái nhận biết rõ ràng sáng tỏ ngay nơi đây, thì không khác gì nhau cả. Và cái này được gọi là vô niệm hiện tiền. Và cái vô niệm này mình kéo dài ra được, mình mời gọi nó có mặt liên tục trong 24 giờ, gọi là người đang sống với cái thể vô sinh và bất diệt. Nó đơn giản là như vậy. Và thưa, sống được với cái thể vô sinh và bất diệt gọi là sống với cái tâm Phật chiếu diệu hiện tiền. Và cái tâm Phật giác ngộ này nơi trí, nơi ích trí, nơi nam, nơi nữ đều như nhau cả, cho nên gọi là bình đẳng. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó thể hiện được trong cái sinh hoạt bình thường chúng ta, chứ không phải là phải tốn công cất sức gì để làm được cái điều này cả. Ngay trong cái sinh hoạt hiện tại này, ta có thể mời gọi được cái năng lực của vô niệm có mặt liền tức khắc. Có phải vậy không? Mà không cần phải vận dụng một cái công phu gì cả. Ta nghe nói sống và tu Bát Nhã Tam Muội, ta tưởng chừng như cái gì ghê gớm, nhưng thưa không, không có gì ghê gớm cả. Cái điều diễn dịch cạn dễ hiểu nhất là mời được tâm về lại với thân. Bắt buộc là tôi đi đâu, tâm tôi phải ở đó. Tôi không thể ngồi đây mà tâm tôi chạy về thăm nhà, là chạy trở về lớp học được. Gọi là mức độ cạn nhất của Bát Nhã Tam Muội ta tu, đó là mời tâm trụ lại trong thân. Từng cái động tác nhỏ tới lớn của thân đều được mình giám sát, đều được thắp sáng bằng cái chánh niệm cả, thì gọi là mời tâm về lại với thân. Cạn nhất là như thế. Thứ nữa là tất cả những cái vui buồn khởi diệt của tâm thức được mình nhìn thấy nó. Nó có mặt rồi nó ra đi, nhưng mà cái khả năng nhìn thấy, khả năng làm nhân chứng này nó không được phép vắng mặt. Lúc nào ta cũng nhìn thấy nó cả. Đó là ở chiều sâu hơn. Thưa, sâu hơn nữa, khi ta sống được thuần thục rồi, thưa các vị, là vui và buồn, suy nghĩ cùng không là chuyển đến và đi. Nó làm sao động như những hạt bụi lao sao trên không gian, mà tâm thức tĩnh lặng, sáng rỡ, nhận biết nó như không gian mênh mông vậy. Lúc nào cũng có, không hề mất. Gọi đó là ta đạt được Bát Nhã Tam Muội. Các vị nhớ cho Tam Muội như là định. Đó là cái điều tôi nghĩ không có gì khó làm cả, dễ vô cùng. Chỉ tại mình không chịu làm thôi. Thích đi trong sanh tử luân hồi, lăn quanh cho vui chơi. Thưa, ở đây Ngài nói nè, phải biết cái công đức của kinh này vô lượng vô biên. Trong kinh rõ ràng tán thán, chẳng thể kể xiết, pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà thuyết. Có khi mình nghĩ tổ nói là tổ nói cái kinh Kim Cang, trong khi đó chúng ta nhớ là có một loại kinh chết và một loại kinh sống. Kinh chết là kinh gì? Thưa, đó là những quyển kinh đóng bìa đỏ, mã chữ vàng, cất trong tủ, ta đọc hàng ngày là kinh chết. Tại sao nó chết? Tất cả những cái lời kinh tiếng pháp đều có một cái năng lực chung là làm cho mình quay lại, chiếu phá tự tâm. Mình đọc kinh, mình phải quay lại nhận biết cái gì của chính mình, Phật của chính mình. Như soi vào gương thì thông minh nhất anh phải quay lại, anh rờ lại mặt mày anh, chứ đâu phải mặt anh ở trong gương. Trong Chứng Đạo Ca có một câu rất là hay là: cảnh lý kháng hình kiến bất năng, thủy trung tróc nguyệt tranh năng đắc. Cảnh lý kháng hình kiến bất năng có nghĩa là ở trong gương mà thấy hình thì không phải khó, nhưng mà nếu người mò xuống lòng sông để bắt mặt trăng như thế thì khó vô cùng. Có nghĩa là gì? Nghĩa là thưa các vị, nếu là người thông minh á, mình soi gương, mình thấy trong gương có cái ảnh là cái mặt kia có một vết lọ trên mặt,
Mình thông minh không phải mình lấy cái khăn mình lau cái vết lọ trong mặt gương, mà lau cái vết lọ trên mặt này mới phải, có phải vậy không? Cảnh lý kháng hình kiến bất năng giống như thế. Soi vào tăng kinh, soi vào lời dạy của các vị thầy, để làm cái công việc là quay lại nhận nơi cái hình hài ngũ uẩn này, nơi cái dòng tâm thức trôi chảy miên man này. Cái gì là cái không sinh không diệt, nó có mặt trong cái lầu ngũ uẩn đấy. Nhận được nó, nhận được cái không sinh không diệt nơi hình hài này, ta gọi là đang tụng cái quyển kinh sống, đang tu quyển kinh sống. Chứ nếu mình chỉ có một bề hướng ra bên ngoài thì giống như người ta thò tay xuống lòng sông vớt mặt trăng như kia, càng khó khăn và vớt không có được. Cho nên ở đây tổ nói là kinh này vô lượng vô biên, là ý muốn chúng ta quay trở về nhận ra được cái kinh sống nơi chính mình để tu tập. Cái kinh sống này nó mở ra chưa bao giờ khép. Nếu mình thông minh thì mình có thể quay lại nhận được một cách rất là dễ dàng. Và pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà thiết, vì người thượng căn mà thiết, kẻ căn trí nhỏ nghe được khó tin. Thưa, nói như thế để mình thấy là Phật pháp đến được rất là khó. Nó có nhiều chặng đường để ta đi qua để đến được với giáo lý đạo Phật. Cái chặng thứ nhất năm lọc mười lừa, đó là các vị phải vượt qua những cái hình thức của tôn giáo trước phải đã. Và thưa, mình phải vượt qua những cái chặng đường như thế, vươn lên và nắm được cái pháp môn tu tập của Phật. Cái pháp môn cuối cùng đó là quay trở về nhận được tự tánh của chính mình vốn là Phật. Con đường này khá khó khăn đối với mọi chúng ta. Chúng ta có một thói quen là ỷ lại, đó là một. Tâm thức của chúng ta khá cô đơn, cho nên mình cần cái sự nương tựa với mọi người, với chỗ đông, để lấp đầy cái tâm thức trống trải của mình là hai. Con người là một sinh vật không thể sống cô đơn được trong cuộc đời, cho nên rất cần chỗ tựa. Và do vậy cái pháp môn đốn giáo của tổ ra đời dạy chúng ta, ngài bảo là phải căn tánh rất là lớn mới có thể nếm được hương vị của pháp này. Đây là pháp tối thượng thừa như thế. Và thưa đại chúng, là có một điều để chứng minh nó khó khăn cho chúng ta đi là thế này. Các vị cũng thấy là nhiều bậc thầy có mặt trong cuộc đời, như Quý Ôn, Quý Hòa Thượng, tôi thấy các ông dạy cũng sôi một miếng, khang hơi, tổn tướng. Thế mà tu được mấy người đâu, có phải không? Rõ ràng là như thế. Cho nên nó không phải là chuyện đơn giản là như vậy. Đó là mình nói cái quảng đại quần chúng rất là đông đến với đạo, nói trong phạm vi thật nhỏ nữa. Ví dụ như các vị có dịp học tập và nếm được cái hương vị, biết được cái con đường nào là tử sinh mênh mang nó dẫn mình đi, và biết được là ngay nơi thân tâm ngũ uẩn này có cái tự thể vô sinh và bất diệt, chỉ cần quay lại nhận được, có khi các vị cũng lón thoáng nhận được, có phải không? Anh nhận biết được rất là dễ nơi thân tâm này. Cái gì là sinh diệt, cái gì là vô sinh diệt chứ? Thế nhưng mà kiểm điểm là một ngày mình sống với cái vô sinh diệt bao nhiêu lâu và sống với cái sinh diệt bao nhiêu lâu. Rõ ràng là mình sống với cái sinh diệt nhiều hơn cái bất sinh diệt. Nếu có một phút giây tình cờ nào đó mà tâm thức mình nó lạc vào cái trạng thái của tỉnh đại hiện tiền, rõ ràng bất sinh vô niệm, thì mình rất là sợ. Cái mình vội vàng kiếm cái gì đó để làm cho tâm thức mình nó khởi động sinh diệt lại, thường là như thế. Và từ cái điều này, từ cái kinh nghiệm này, chúng ta thấy là có khi ngộ đạo không phải khó, sống được với đạo mới khó. Rồi sống được với đạo chưa là khó, mà sống thế nào cho liên tục mới là chuyện khó khăn, có phải vậy không? Phải là người có cái dũng lực rất là mạnh, Bằng không thì thưa đại chúng là mình mãi là người thả trôi trong cuộc đời, chứ không thể nào có thể vươn vai đứng lên được trên hai chân của mình và sống được với cái vô niệm hiện tiền như lời của Lục Tổ Huệ Năng đã hết lòng chia sẻ với chúng ta. Đó là những cái điều mà rõ ràng là phải căn khí đại thừa mới nếm được hương vị pháp và mới có thể đi vào cái con đường này một cách nhiệt tình. Bằng không thì chúng ta đến với đạo, chúng ta kiếm ba cọng rơm, chúng ta lót cái ổ, ngồi ra chỉ yên, chứ không hề tiến được. Kiếm ba cọng rơm lót là gì ạ? Thưa là mình lăn xăng, mình chạy vại để mình được làm hội trưởng hay là được làm chúng trưởng gì của một cái chùa, một cái tự viện là quanh lắm rồi, là quay rồi, là đủ sung sướng cuộc đời rồi. Hoặc là tối thiểu là mình được một cái cộng đồng Phật tử biết mình, ai cũng cung kính mình, ai cũng quý trọng mình, là mình thấy hả hê cuộc đời rồi. Đó là cái điều rất là thường của tâm thức chúng ta. Mình loại bỏ hết những cái rác rưởi của cuộc sống ở đời, cái mình chạy vô đạo lại kiếm một mớ rác rưởi khác mình lắp lên cuộc đời mình thêm, và chưa hề có gan đi vào cái con đường này. Đó là điều rất là dễ thấy. Và thưa các vị là tâm thức mình nó có ngàn vạn cái trò lừa gạt, nó lừa gạt mình không lừa được. Ở đời mình bị lừa gạt mình chán, cái mình vô đạo mình bị nó lừa gạt nữa, mà vô đạo lừa gạt thì mình đã không chán. Cho nên các vị phải rất là cẩn trọng nhớ một điều rằng cái duyên rất là may chúng ta mới chia sẻ được, chúng ta mới gặp được, mới hiểu được, nếm được hương vị của pháp, nhất là pháp môn trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật rất là khó. Cái hương vị của nó nhạt nhẽo, rất là khó nếm, mà nếm được rồi mà mình bỏ trôi cho ngày đoạn tháng qua rất là uổng. Và đoạn sau thì Lục Tổ ngài giới thiệu, ngài nói về trời mưa. Nên biết tự tánh vốn có cái trí bát nhã, trí tuệ tự tánh thường chiếu soi, nên chẳng nhờ văn tự. Như tôi vừa ví dụ, chẳng hạn như cái trình độ tri thức học thuật của chúng ta để diễn dịch mọi điều trên cuộc đời thì ta cần trường lớp, có phải vậy không? Ta phải có khả năng chuyên môn, khả năng nghiệp vụ, ta mới có thể biết lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia. Nhưng mà nó cùng giống nhau ở một chỗ, đó là cái biết của trí thức diễn dịch, đó là cái biết của sinh diệt tâm thức. Còn cái nhận biết của tự tánh bát nhã thì nó lại nằm bên sau của cái biết diễn dịch vận dụng ý thức nói thì thầm. Cái này có khó hiểu lắm không? Ví dụ như thế này, vui và buồn ai cũng dễ biết rồi, đó là cái gì rất là thô của tâm thức chúng ta. Vì nó thô cho nên khi mình vui mặt mình người ta biết, mình buồn dù mình cố giấu nhưng người ta vẫn thấy sắc mặt mình buồn, tại vì nó thô. Rồi cái nằm phía dưới của cái chiều thô vui buồn là khả năng nói thì thầm để gia cố, để làm nền cho vui buồn, cái này người ta không thấy, có phải không? Tôi nhìn các vị tôi nói thì thầm một câu các vị đâu có nghe, hay các vị nhìn tôi các vị nói thì thầm một câu phê bình gì về tôi làm sao biết, có phải vậy không? Nó mịn hơn chứ. Và cái từng mịn, tức là cái từng nói thì thầm này, đó là cái từng của tri thức học thuật trường lớp thế gian tạo cho mình được. Tôi viết một trang sách, tôi viết một bài văn, cái gì làm nên chữ nghĩa để nó dàn trải trên trang giấy, cái gì làm nên? Thưa tri thức học thuật chứ. Tôi có cái cảm về cái đẹp, nhưng mà chữ tôi không có, tôi đâu thể làm cho người ta hiểu được tôi cảm cái đẹp như thế nào. Tôi muốn làm thơ nhưng mà tôi không có biết chữ nghĩa để làm thơ, tôi làm sao tôi nói được một câu thơ để cho các vị cảm được là cái đẹp của đất trời, có phải vậy không? Nó đòi hỏi chữ nghĩa chúng ta có nhiều để chúng ta diễn dịch. Nhưng mà cái từng đó tuy nó mịn nhưng mà nó còn một từng phía sau nữa là từng gì? Nhìn được cái đó nữa. Có khả năng của một cái biết, cái nhận diện được, cái nói thì thầm. Có phải vậy không? Khi các vị nói thì thầm, các vị viết văn, các vị làm thơ, các vị nói thầm thì gì, con người kia dễ thương dễ ghét, quên, thì mình đồng hóa mình với cái nói thì thầm. Chợt nhớ, thì cái nói thì thầm là người khách đến và đi, còn mình là cái khả năng nhận biết cái nói thì thầm chứ, phải vậy không? Cái nhận biết nói thì thầm, cái này là cái gì ạ? Thưa, cái này là cái tự tánh bát nhã, nó tự vốn có, mà không do học hành, không do ai dạy. Ta học để ta có ngôn ngữ chữ nghĩa làm thơ, nhưng mà cái nhận biết ngôn ngữ chữ nghĩa khi mà nó chưa trải ra giấy, nó trải trong đầu từng tràng này, thì phía sau cái ngôn ngữ chữ nghĩa trải thành tràng này, nó có một cái nhận biết nằm ở dưới. Nói nhận biết nằm ở dưới có khi nó không có đúng nè, ví dụ thôi. Mà cái nhận biết này nó bao trùm cái ngôn ngữ chữ nghĩa đang nói thì thầm nữa. Cái này do học. Thưa không, đâu có ai truyền đạt. Có phải gì không? Nó là cái tự có của tôi, cũng như của các vị, của người già, cũng như của người trẻ, của người trí, cũng như của người không trí, đều giống như nhau. Có điều mình chưa sử dụng được nó. Mình chưa sử dụng được nó thì sao ạ? Thì nó khởi một tràng nói thì thầm, cái mình bị nó dẫn, sỏ mũi mình dẫn đi. Nó nói cái con người kia đáng ghét thì mình đáng ghét theo, nói người kia dễ thương thì mình dễ thương liền. Mình bôn ba lặn lội cực nhọc vô cùng để mình chạy theo cái người dễ thương nọ hay người đáng ghét kia, là do cái tiếng nói thì thầm này nó sai sử. Và nếu ta không nhận biết được, ta là cái khả năng nhìn được tiếng nói thì thầm, thì người ấy được gọi là người đang chìm trong vô minh. Nếu người nhận biết tiếng nói thì thầm là người khách đến và đi, còn mình là cái người nhận biết cái nói thì thầm kia, thì gọi đó là người giác ngộ. Thưa dễ không ạ? Có khó gì đâu, chỉ nhích một chút xíu như thế thôi là các vị thấy khó gì đâu ạ. Và tôi giải thích thêm để các vị thấy là, ví dụ như cái tiếng nói thì thầm này, điều thứ nhất rõ ràng nó sinh diệt, có phải không? Không hề có tiếng nói nào không sinh diệt cả. Tiếng nói bên ngoài có sinh diệt không ạ? Sinh diệt chứ. Tiếng nói từ trong này nó đưa ra, và khi nó đưa ra miệng rồi thì nó trở thành cái gì? Biến mất. Cái chưa sinh thì nó còn trong này, khi nó lên đây, nó ra đây thì nó biến mất, cho nên gọi nó là sinh diệt ở bên ngoài. Cái tiếng nói thì thầm bên trong ta gọi là ý thức, là tư duy, là suy nghĩ, là vọng thức, vân vân, cũng cùng đi con đường sinh và diệt đó. Những điều nó có mặt trong cái sinh diệt này, thứ nhất cái sinh diệt này nó làm mình vui, mình buồn, mình khổ, mình não, phải không? Mà mình đồng hóa với nó thì mình làm sao? Vui, buồn, khổ, não theo. Thứ hai, cái tiếng nói thì thầm này nó vốn là đến và đi, sinh và diệt, mất và còn. Mình đồng quá, mình là nó thì sao? Mình sinh diệt đến đi mất còn chứ còn gì nữa, phải vậy không? Mình chìm trong sinh tử luân hồi chứ còn gì nữa. Còn cái khả năng nhận biết tiếng nói thì thầm này, thứ nhất, thưa các vị là nó không do học mà có, cho nên nó đâu phải sinh ra, nó là cái tự có. Tự có hồi năm nắm năm xưa cho tới giờ mà mình quên thôi. Có phải vậy không? Từ hồi bé thơ mình không được ai bài cho nên mình quên. Ví như ngay bây giờ mà ta không nhận biết thì ta cũng quên luôn cho tới lúc mình già, tới lúc mình chết. Và qua đời sau, nhiều đời sau chưa chắc gì có cơ hội để mình nhận biết, mình có khả năng nhìn được tiếng nói thì thầm. Đúng không ạ? Cho nên có thể chìm trong nhiều á tăng kỳ kiếp không nhận biết, nhưng mà chỉ cần anh nhận biết thì tức khắc nó có mặt, mà nó không phải là cái sinh ra, cho nên nó vốn là không sinh, phải chưa? Và không sinh cho nên nó làm cái gì nữa? Không diệt chứ. Điều thứ nhất là cái khả năng này nó có cái công dụng chiếu phá được tất cả những cái lớp mây mù vọng thức nói thì thầm. Nếu cái tiếng nói thì thầm là buồn phiền khổ đau sầu não ganh tị ghét hờn là sinh diệt, thì cái khả năng nhận biết này nó không sinh không diệt, nó có công dụng chiếu phá những thứ kia. Mà ta sống được với cái tự thể không sinh không diệt, không đến không đi, thì ta là gì? Ta vô sinh bất diệt chứ còn gì nữa, có phải không? Thưa các vị, là cái tiếng nói thì thầm này nó khởi lên thì các vị mất mình trong tiếng nói, thì các vị bị sinh diệt. Các vị đồng hóa mình với nó thì các vị có vui có buồn. Nhưng mà ta chỉ cần lui lại, ta nhận ra mình không phải là tiếng nói thì thầm, mình là cái nhận biết tiếng nói thì thầm kia, thì liền tức khắc, liền tức khắc mình an trú trong cái vùng đất của Như Lai, tức là cái vùng đất vô sinh và bất diệt. Nếu mình làm được điều này, nhận biết được cái này, sống được với cái này, thì cái tiếng nói thì thầm còn không? Còn chứ. Gió ngừng nhưng mà sống vẫn còn á. Nhưng có điều quan trọng là lúc bấy giờ cái tiếng nói thì thầm kia nó có thể khởi, nó có thể diệt, nó đến và đi, nhưng mà mình vẫn là người chủ ngồi nhìn nó. Phi cơ nó bay trên cái vùng trời của quốc gia mình, nhưng mà mình không cho phép nó đáp xuống vùng đất của mình. Mình có chủ quyền rồi. Đó là người khách đến và đi, mình là ông chủ ngồi nhìn nó. Nó không có cái khả năng để dắt dẫn mình đi đâu nữa cả. Không có khả năng làm mình vui, mình buồn, mình bất an, mình sầu khổ gì cả. Rõ ràng là cái điều này chúng ta thực tập được, ta sẽ thấy cái kỳ diệu của năng lực tam bụi bát nhã nó lớn biết chừng nào. Nó lớn cái mức độ cạn ta có thể thăm dò được là nó phá trừ tất cả những cái khổ não bất an của một đời người. Xa hơn là nó cắt đứt ngang cái dòng chảy sinh tử ngàn vạn kiếp nổi trôi trong biển luân hồi. Dễ không? Dễ. Tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện trong nhà thiền rất là vui. Có một vị cư sĩ tới hỏi ngài Vân Am, nói thưa thầy, có một điều cũng rất là khó tin, là trong kinh nói là cái trí bất động của Như Lai ở ngay trong cái vô minh phiền não. Cái điều này khó tin vô cùng, làm sao vô minh phiền não đang hiện hành mà lại có cái trí bất động của Như Lai ở trong đó được? Cái vị thiền sư kia thay vì ổng giải thích dông dài, ổng không làm việc đó. Ổng nói tôi thử nghiệm cho ông thấy. Cái có chú Tiểu đi ngang, ổng kêu chú Tiểu, cái nhỏ quay đầu lại. Vị thiền sư nói đó, trí bất động Như Lai ở trong vô minh phiền não bực sáng đấy. Cái ông nói thế, Phật là gì chú có biết không? Cái ông nhỏ mênh mang ông bỏ đi. Thì ngài Vân An ngài nói đó là vô minh chìm nổi phiền não trong coi tử sinh đó. Thưa, đó là câu chuyện rất là hay, nói cho chúng ta biết một điều này. Điều thứ nhất, mình có một cái quan niệm là cái bát nhã tam muội này, hay là cái Phật tính, cái niết bàn, cái bản thể chân như, cái gì nó xa vời lắm, có phải vậy không? Mình phải lặn lội cực nhọc, mình phải làm trăm công nghìn việc vân vân mới có thể gặp được. Nhưng thưa không phải như thế. Chỉ cần các vị sực tỉnh là có mặt, có mặt cái thể vô sinh bất diệt hiện tiền liền. Sực tỉnh là thế nào? Như trường hợp của chú Tiểu, chú thẫn thơ chú đi ngang, tâm thức chú nó đang đi rong rêu đâu đó, đang đi đâu đó mà chú đâu có biết. Nhưng mà chợ ông thầy gọi ông tiếng, chú giật mình chú quay lại. Thì ngay cái lúc tâm thức đang lang thang đâu đó, bất chợt có ai gọi mình giật mình, thì cái gì có mặt? Thưa, cái nhận biết có mặt liền chứ, có phải không? Các vị thử nghĩ là có ai gọi tên mình liền tức khắc mình quay lại, lúc đó mình đâu có phải là nói tiếng nói thì thầm gì. Cái điều đầu tiên là mình, cái sự nhận biết là có người gọi mình cái đã. Cái sự nhận biết này nó có thiếu lúc nào đâu à. Trong bất cứ con người nào, ta trong một ngày có ngàn vạn cơ hội để bình tĩnh, để mời cái sự nhận biết có mặt. Đó là trí bất động của Như Lai ở trong cái lầu ngũ uẩn này. Trong cái hình hài ngũ uẩn sinh diệt vô thường này có cái trí bất động Như Lai. Không phải là ta, Chỉ cần quay lại và có sự nhận biết thì tức khắc là mời được Đức Như Lai hiện diện trong thân tâm này. Nó không phải là xa xác gì cả. Và cũng trong cái lầu năm uẩn này, trong cái hình hài này mà mình ngơ ngác mịt mờ, chìm trong cái trạng thái của thất niệm, thân ở đây mà lòng đang nghĩ ngợi lung tung ngàn vạn thứ, thì gọi đó là đang chìm trong vô minh. Thế thôi. Cho nên vô minh và giác ngộ cách nhau chỉ một đường tơ kẻ tóc. Và thưa đại chúng, là các vị nghĩ rằng cái sự nhận biết này cần phải làm gì nhiều để có mặt đó không ạ? Thưa không, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, đâu cần phải làm gì nhiều đâu. Ví dụ như tôi nói từng lời các vị nghe rất rõ ràng, đâu cần phải làm gì thế. Có sự nhận biết không ạ? Rõ ràng là lời vang vô tai thì mình nghe liền, đâu có tốn công sức gì đâu. Mắt mình mở ra nhìn thì mình thấy liền, đâu tốn công sức gì đâu. Và ngay cái sát na đầu tiên rõ ràng tỉnh sáng thường hằng tỉnh tại ngay nơi đây, Không hề có tiếng nói thì thầm gì nó lâu kéo mình, thì đang an trú trong cái tự thể Niết Bàn, đang an trú trong cái Bát Nhã Tam Muội hiện tiền. Mình sống được rất ít thế thôi. Mình làm thế nào mình mời cái giây phút đó có mặt nơi thân tâm này rất là lâu, nó tỏa sáng, nó hiện tiền, nó liên tục, gọi đó là người khéo công phu, khéo tu tập. Mà mình để cho nó chạy mất, mình cứ quá thân vào những cái vui cái buồn, mình thấy mình là vui buồn, mình quá thân vào những cái suy nghĩ bồng bềnh, mình thấy mình là cái suy nghĩ, là mình đang lôi cái tử thi này trên mặt hành tinh này rong chơi 70 năm, 50 năm. Mà nếu mình mời gọi cái năng lực tỉnh tại, sáng rỡ, hiện tiền, nhận biết, có mặt liền mà không cần nói thì thầm gì cả, mình sống được với điều ấy, với cái trạng thái tâm thức ấy, thì gọi đó là người đang thực sự sống, từng sát na sống trong cuộc sống rất rõ ràng. Thưa cái đoạn này, Ngài phân biệt cho chúng ta thấy này. Thiện tri thức, kẻ tiểu căn nghe được pháp môn đốn giáo này cũng như cây cỏ mà gặp mưa bão đều tự gãy đổ, chẳng sanh trưởng được. Kẻ tiểu căn thì cũng như vậy, họ vốn có trí bát nhã đồng với người đại trí, chẳng có khác biệt. Tại sao nghe pháp mà chẳng được tự ngộ? Đó là do tà kiến chướng nặng, phiền não căn sâu, cũng như mây lớn che khuất mặt trời, chẳng được gió thổi nên chẳng hiện ánh sáng. Thưa, nếu các vị còn nhớ là trong hội Pháp Hoa, Đức Thế Tôn trước khi nói kinh Pháp Hoa, Ngài hiện tướng là phóng hào quang, sau đó Ngài làm thinh rất là lâu, có phải không? Và Xá Lợi Phất năn nỉ 3 lần: thưa Đức Thế Tôn, là trong hội chúng có người căn cơ đã sâu dày, gieo phước đức rất nhiều đời, có thể nghe được đại pháp, xin Thế Tôn từ bi mở cửa cam lộ. Đức Phật nói: Thôi Xá Lợi Phất, pháp của ta khó hiểu, khó thấy, khó vào, ta nghĩ không nên nói. Xá Lợi Phất lại năn nỉ lần thứ hai. Thế Tôn cũng kiên nhẫn nói: Thôi Xá Lợi Phất, pháp ta khó nghĩ, khó thấy, khó vào, ta không thể nói. Xá Lợi Phất năn nỉ lần thứ ba. Thế Tôn nói: Có thể ta nghĩ lời ông nói cũng đúng, ta sẽ nói đại pháp, mong rằng thính chúng có người được nghe. Nhưng mà khi Thế Tôn mở đầu nói như thế thì có 500 tỳ kheo rời đại hội bỏ đi. Tại sao? Thưa, đâu phải dễ. Đành rằng cái cửa pháp mở ra, nhưng mà cái tâm thức của mình nó bị đóng kín, cái cố chấp của mình rất là nặng, cái thành kiến của mình rất là sâu, cho nên mình không thể mở cửa trái tim mình để đón nhận pháp được. Đó là điều rất là dễ thấy, dễ cảm nhận. Và tâm thức chúng ta thường là như thế. Chúng ta quy y với ông thầy này, ta thấy thầy mình là ngon, rồi mình quy y với thầy kia, mình thấy thầy kia cũng ngon. Nghĩa là tâm thức của mình Cái cơ duyên mở ra thì nó ít, mà cái cơ hội đóng lại thì nó nhiều. Mình sống nhiều bằng cái cảm tính hơn là dùng cái trí tuệ phân biệt phán xét. Nghe người ta chê một ai thì mình vội vàng a tòng chê theo, nghe người ta khen một ai thì mình a tòng khen theo. Tối thiểu mình phải đến với người ta để biết là người đó ra thế nào nhé. Đằng này tâm thức mình có thói quen rất kỳ lạ là như thế. Mình quy y, mình xuất gia, mình học đạo với một vị, rồi mình tưởng là trong đất trời này anh qua tú khí nó gom lại, nó đúc lên có một con người đó, chứ còn những người khác rồi toàn là cặn bã cả. Thế thì chật vô cùng. Cho nên các vị nhớ là pháp môn đốn giáo, ví dụ như có mặt trong cuộc đời, nó là cái cơ duyên của ngàn năm một thở, không không phải là dễ đón nhận là như thế. Cái khó đây không phải là khó vì nó khó hiểu, mà khó vì tâm thức mình nó bị đóng lại, cho nên mình khó cảm nhận được thế thôi. Và thông thường tâm thức mình nó có con đường chung là cái gì mà cầu kỳ cực nhọc khó khăn mình mới thấy nó là của quý. Còn nếu mà chân lý là cái gì rất là dễ tìm, có khi mình cũng không có mấy gì tin, mình hơi hồ nghi. Ví dụ như phải trải hà sa kiếp, lập nguyện sâu dày, tu ngàn vạn công đức lành rồi mới mở được cái cánh cửa bồ đề, gặp được Phật tánh, thì điều này đúng. Còn cái chuyện gì ngay trong nói năng bình thường, hành xử bình thường, anh chỉ cần quay lại anh nhận diện được cái nhận biết đó là tự thể vô sinh bất diệt của anh, dễ òm. Có khi mình đâu có tin, mình nghĩ cái gì vô dễ vậy, Phật tánh gì dễ òm vậy, và giác ngộ gì cái chuyện khơi khơi vậy. Rõ ràng là thưa mình rất là thiếu niềm tin. Các vị lưu ý là cái cầu kỳ ưa hoa què hình thức đó là cái bản chất của chúng ta. Cho nên từ cái điều này chúng ta nhìn lại đời sống của mình, cái gì đó mời gọi nhiều, nó quảng cáo hay, có khi mình bị nó lừa gạt mà mình không biết là như vậy.
Thưa tôi đọc thêm đoạn nữa. Cái trí bát nhã vốn chẳng lớn nhỏ, chỉ vì tất cả chúng sinh tự tâm mê ngộ chẳng đồng, tâm mê tu hành hướng ngoại tìm Phật mà chưa ngộ tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, chẳng chấp lấy hình tướng bên ngoài, chỉ ở trong tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng ô nhiễm, tức là kiến tánh. Thiện tri thức, trong ngoài chẳng trụ, đi lại tự do, nếu trừ được chấp tâm thì thông đạt vô ngại. Nếu tu được hạnh này, với kinh Bát Nhã vốn chẳng sai biệt. Thiện tri thức, tất cả kinh điển là văn tự, đại tiểu nhị thừa 12 bộ kinh đều do người đặt ra, vì có tánh trí tuệ mới được kiến lập. Nếu chẳng có con người thì vạn pháp vốn chẳng tự có, nên biết vạn pháp vốn do tâm người kiến tạo. Tất cả kinh sách là vì con người mà nói, vì trong con người có kẻ ngu người trí, ngu là tiểu nhân, trí là đại nhân. Kẻ ngu hỏi pháp với người trí, người trí thuyết pháp cho kẻ ngu, kẻ ngu đốn ngộ tự tâm thì chẳng khác với người trí vậy. Thưa cái đoạn này chúng ta thấy một điều thứ nhất là thế này. Tổ muốn nhấn mạnh là tự tánh hay sanh vạn pháp. Cái ý thứ hai là Ngài bảo là kinh giáo và đại thừa tiểu thừa đều từ tự tánh sanh. Và cái ý thứ ba của đoạn này cũng gợi cho chúng ta biết một điều là các vị thầy, các vị thiện tri thức chỉ có làm một việc là giúp chúng ta ngộ được tự tâm. Và cái điều rất là quan trọng cuối cùng nữa là khởi được chánh kiến, thì gọi đó là người thể hội được chân chánh bát nhã, là chân chánh tự tánh của chính mình. Và như các vị biết một điều thế này, dù cho chúng ta học ngàn kinh muôn sách mà mình cứ rượt đuổi ra bên ngoài thì chắc chắn là không có cái điều kiện quay lại để thể ngộ được tự tánh. Và trong cái truyền thống nhà thiền thì người mà quay lại nhận được tự tánh thì người đã thấy được đường đi, Mà nếu mình cứ chạy bôn ba ra bên ngoài thì suốt cả đời chưa thể nắm bắt được con đường, và cứ mãi lanh quanh hết trong cõi trần lao rồi vô trong đạo, và cuối cùng thì bỏ hình hài tứ đại, chìm mất trong biển tử sanh. Nói như thế không có nghĩa là cái con đường quay về tự tánh nó đầy ải khó khăn. Thưa, có khi mòn gót lỏng gối, chạy đầu nọ chạy chỗ kia, nhưng mà cơ duyên đến chỉ cần một cái gãy tay rất là nhẹ thì nhận được cái gì không sanh không diệt của chính mình. Các vị còn biết là Tổ Lâm Tế, ngài đến trong hậu của Hoàng Bá 3 năm, không lên thưa hỏi điều gì cả. Và trong hậu của Hoàng Bá có một vị thiện tri thức rất là lớn là ngài Trần Tôn Túc. Ngài thấy ngài Lâm Tế có cái khí phách của một thiền nhân, cho nên ông suối ngài Lâm Tế đấy lên đảnh lễ hòa thượng hỏi đại ý Phật pháp. Ngài Lâm Tế lên đảnh lễ ngài Hoàng Bá, thưa thầy thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài Hoàng Bá ngài đè xuống ngài nên như một trận đòn, ông rất là buồn. Và các vị nên nhớ cái câu thế nào là đại ý Phật pháp, mình diễn dịch theo một cách dễ hiểu là thế nào là cái tâm không sinh không diệt của con. Chúng ta tu là chúng ta nắm được cái gì không sinh không diệt của mình, và quay lại nhận được nó rồi thì khởi hành con đường tu thì mới lìa được sinh diệt. Còn nếu mình nắm cái sinh cái diệt tu thì mình cuối cùng theo cái sinh cái diệt mà thôi. Cho nên cái quan trọng nhất của người tu là mình quay lại trong cái hình hài năm uẩn này, trong cái vui buồn, trong cái suy tư bời bời này, cái gì là cái không sinh không diệt của mình, nắm được nó và bắt đầu dụng công, tức là bắt đầu sống được với nó thì mới rời được sinh tử bời bời. Mà chưa nắm được nó có nghĩa là mình vẫn còn lanh quanh, chưa thể thoát được luân hồi và sinh tử. Và cái câu hỏi đại ý Phật pháp là hỏi như thế: thế nào là cái không sinh không diệt của chính con, xin thầy chỉ. Thì ngài Hoàng Bá ngài đè ngài nện như một trận đòn, ông buồn quá ông xuống ngồi ủ rũ. Ngài Trần Tôn Túc ngài lại suối nữa, lên hỏi lần nữa đi. Thì lồm cồm đắp y mang mũ lên đảnh lễ hòa thượng hỏi lần thứ hai. Hỏi vừa xong ông cũng đè xuống nện như một trận đòn. Lần này thì chán đời nhiều rồi nhưng mà không biết tính sao. Trần Tôn Túc chưa tha, nó lên hỏi lần thứ ba. Thế thì cũng nghe lời, lên hỏi lần thứ ba cũng bị đè xuống nện cho một trận đòn thứ ba nữa. Cái lần này thì thôi đâu thể chịu đựng nữa, thôi xếp y xếp áo vô đại, bây giờ đi lên đường thôi. Cái ngày Trần Tôn Túc là thấy rất là thương, ngài hỏi chứ sao ông tính đi đâu vậy? Nói con nghĩ cơ duyên con không có hợp đạo, con đã hỏi 3 lần. Ngài Hoàng Bá là một vị đại thiện tri thức, khai ngộ cho rất nhiều người, mà riêng con thì ngài không khai ngộ điều gì cả. Con chỉ lên câu hỏi thế nào cái tâm bất sinh bất diệt của chính con, là ông đè con ông đánh một trận 3 lần hỏi 3 lần đòn, thầy nghĩ coi còn nước non gì nữa mà ở đây, thôi cắt từ thầy trò ngang đây đủ rồi đi. Và ngài Trần Tôn Túc ngài không biết nói sao, ngài nói ồ thôi thì ông đi cũng được, nhưng mà trước khi đi nên lên chào hòa thượng đã nghe. Và ngài Trần Tôn Túc ngài chạy lên ngài mách nước với Tổ Hoằng Bá trước, ngài nói nè thầy à, cái tên đó là một pháp khí của già lam, tức là sẽ trở thành một bậc long tượng trong chốn già lam, bậc thầy rất là giỏi, tại vì ông rất có khí phách, cho nên xin thầy khai ngộ cho ông, thầy giúp cho ông con đường, chứ đừng để cái tên đó rơi rớt rất là uổng. Ngài Hoàng Bá ta biết chứ. Thế thì tới chuyện ngài Lâm Tế lên đảnh lễ rồi, ngài Hoàng Bá hỏi chứ ngươi định đi đâu? Lâm Tế nói con buồn quá, con cũng chẳng biết đi đâu. Hoàng Bá nói ồ thôi đừng đi đâu khác, hãy qua bên chỗ của thầy Đại Ngu á, ông đó có thể giúp ông được ạ. Ngài Lâm Tế lồm cồm nghe lời thầy qua chỗ Đại Ngu. Qua bên cái thiền sư kia hỏi chứ ông ở hộ Hoàng Bá, điều gì làm cho ông buồn lòng qua đây? Nói dạ thưa thầy, con 3 lần lên hỏi đại ý Phật pháp, 3 lần đều bị ăn đòn, không biết con có lỗi gì mà bị ăn đòn. Cái ngài Đại Ngu ngài nói câu rất là nhẹ, ngài nói Hoàng Bá thương ông nó tấm lòng mênh mông như biển lớn, thế mà không biết mà còn hỏi có lỗi không lỗi nữa chứ.
Ngay câu nói đó thì Ngài Lâm Tế, Ngài Ngộ Đạo liền, Ngài nói ồ, quá ra là vậy, quá ra là Phật Pháp của Hoàng Bá cái chút xíu chứ không có gì à, có nhiều đó. Cái này Ngài Đại Ngôn Ngài chụp vai Ngài nói chứ, mới vừa rồi ngươi nói với ta một câu là không biết có lỗi không lỗi, bây giờ ngươi lại nói Hoàng Bá Phật Pháp cái chút xíu là sao, ngươi thấy cái gì? Ngài Lâm Tế nói tôi thấy ra được cái điều là cái tấm lòng bà nội của Ngài Hoàng Bá. Trong ngôn ngữ tiếng Tàu á, tấm lòng bà nội tức là cái tấm lòng thương yêu mênh mông, cái lòng từ bi rất là bát ngát, cho nên gọi là lòng bà nội. Rồi sau đó thì Ngài về lại Ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá nói cái tên này lăng xăng đi tới đi lui như vậy biết đời nào ngươi xong việc. Thì Lâm Tế nói dạ thưa, là vì tấm lòng bà nội của thầy cho nên tao phải về đây. Hoàng Bá hỏi chứ ngươi đã nhận được cái gì mà ngươi là trở về? Ngài Lâm Tế nói là do Ngài Đại Ngu Ngài nói một câu vậy cho nên con nhận ra cái điều rất là quan trọng nơi thầy. Hoàng Bá nói cái tên nó lẻo mép, để bữa nào ta gặp nó ta cho nó một trận. Lâm Tế nói khỏi cần đợi, ngay bây giờ có liền thôi. Tức là ông coi chuyện ông đạp cho ông thầy một đạp ngã lăn. Đó là câu chuyện vui trong nhà thiền, nhưng mà cũng là câu chuyện chảy nước mắt rất là cảm động của một người đệ tử Ngộ Đạo. Thưa, có khi cái niềm vui rất là lớn và cái ơn của thầy rất là lớn, có khi trả lại cái ơn đó không phải bằng cái chuyện đảnh lễ hay nói một vài lời, biểu lộ được cái lòng, cái niềm tin của mình rất là vững chắc đối với cái lời dạy của thầy, đối với cách khai thị của thầy. Cho nên ông hành xử một cách rất là điên khùng như vậy, nghĩa là rất là thô bạo, không nghĩa là bất hiếu, mà nó biểu lộ được cái tâm thức, cái niềm tin rất là vững là một, cái hàm ơn rất là lớn là hai. Đó là cái câu chuyện trong nhà thiền. Và cái điều mình quay trở lại đây là thế này: tại sao khi mình hỏi câu là thưa thầy thế nào là tâm bất sinh bất diệt của con mà bị ăn đòn? Tại sao? Thưa, tại vì cái tâm bất sinh bất diệt nó vốn là cái tự thể hằng có nơi chính anh, cái khả năng liễu tri, cái khả năng nhận biết. Mà khi anh khởi ý thức, anh hướng ngoại anh tìm, thì rõ ràng là anh đáng ăn đòn rồi, có phải vậy không? Khi mình khởi đi nói thì thầm cái tâm thức là đáng ăn đòn rồi. Khởi đi nói thì thầm tâm thức, đó là một tầng thứ nhất của cái lỗi. Cái lỗi thứ hai là mong rằng vị thầy chỉ cho mình biết cái gì là cái Phật không sinh không diệt của chính mình, nghĩa là hướng ra bên ngoài, có phải vậy không? Mà Phật anh không thể tìm được bên ngoài. Lời thầy dạy, lời kinh dạy, lời tổ nói, mọi thứ phương tiện đều làm cho anh quay trở lại, nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính anh. Ngay trong cái khi anh lao sao nói năng này mà anh dừng lại được, anh biết là nói năng là khả năng của ý thức và miệng, mà anh là khả năng nhận biết thường có mặt, nó nằm làm nền cho cái ý thức này sinh diệt nữa, thì tức khắc là không có gì sai trật cả. Cho nên khi mình khởi ý niệm thưa thầy, thầy chỉ cho con biết cái gì là không sinh không diệt của chính con, là mình khởi ý thức một tuần, rồi một tuần nữa là mình hướng ngoại trông mong đợi chờ người kia nói cho mình nghe. Ngài đánh để làm gì? Để dừng lại. Phật nơi chính anh, khéo thì nhận được, quay trở lại nhận. Thưa các vị, là chỗ cần phân biệt là thế này: nói năng là Phật chăng? Không. Nói năng là khả năng của ý thức nó vận hành chứ. Mà trong khi nói năng mình biết lời nói năng, từng lời rõ ràng, sau cái nói năng có một cái sự nhận biết tỉnh sáng rõ ràng, thì gọi đó là ta đang ở trong cái trạng thái của Phật. Còn mình nói năng thì mình theo chữ nghĩa, thì mình đang ở trong trạng thái của tâm chúng, chúng sinh chìm trong ba cõi sáu đường. Còn ngay trong nói năng này, nhưng mà mình đang an trú trong cái thể sáng ngời tĩnh lặng tỏ chiếu, biết từng lời đang nói. Rồi khi đưa tay động chân, nheo mắt nhướng mày, cũng ở trong cái trạng thái của nhận biết. Khi mình ăn, mình ở trong trạng thái nhận biết, nhìn ở trong trạng thái nhận biết. có cái vui cái buồn khởi lên, mình cũng mời cái trạng thái nhận biết nó có mặt. Nó là ông chủ, nó luôn nhận diện được mọi thứ. Nó nhận diện được hình hài này, đi đứng nói cười, ăn uống hít thở. Nó nhận diện được vui buồn có mặt cùng không. Nó nhận diện được cái ý thức lao sao nói thì thầm này. Tất cả những cái ấy nó đều nhận biết. Thì thưa đại chúng là ta đang an trú trong cái trạng thái rỗng lặng tịch chiếu của tâm Phật bất sinh. Mà mình rời cái vùng trời nhận biết tỉnh sáng này thì mình đang chìm ngập trong biển vô minh, chìm ngập trong luân hồi xáo nẻo thế thôi. Và từ cái nhận biết bước vào cái lĩnh vực mất sự nhận biết xa hay gần? Gần quá đi. Nó lây qua lắc lại dễ dàng vô cùng. Ta có thể làm Phật một ngày vài trăm lần, nhưng mà ta làm chúng sinh một ngày vài triệu lần. Tại sao? Tại vì cái suy nhận biết thì nó ít, và cái trạng thái bắt mình chìm trong cái suy nghĩ vui buồn thì nhiều. Sống cả ngày trong thất niệm thì nhiều, mà mời được cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền rõ ràng ngay nơi đây thì rất là ít. Cho nên cái điều quan trọng nhắc nhở nơi đây là thế này: thưa đại chúng, là chúng ta có học ngàn kinh muôn sách, cái vấn đề chính vẫn là quay lại. Và các vị đừng nghĩ là học Pháp Bảo Đàn là cái gì ghê gớm. Nghĩa là một buổi học chúng ta mời nhau cùng thực tập, cái điều quan trọng là mời gọi cái khả năng nhận biết nó có mặt trong ta. Và làm được điều này từng sát na này đến sát na khác, từ phút này đến phút khác, từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này qua tới ngày khác, thì ta là người hiện thân đang an trú trong thường tịch quan tịnh độ, trong hữu dư y niết bàn, trong tâm Phật bất sinh bất diệt, trong tự thể bát nhã của chính ta. Thưa chỉ vậy thôi. Anh đi làm cùng nơi khắp chốn cũng có thể sống được với cái này. Anh có thể ngồi ở nhà thu lưu trong góc nhà, anh cũng sống được với cái này. Anh một mình thảnh thơi ngoài phố, khéo thì anh sống được. Ngũ Tổ có nói là người nhận được tánh thì cho giữa lằn tên mũi đạn múa gươm ra trận, anh cũng sống được với tánh. Chứ không phải là có sự khác nhau gì cả. Đó là vài điều tôi chia sẻ để các vị có thể khéo quay lại thực tập. Và tóm lại một điều thế này: Phật pháp không nhiều lắm. Giống như Tổ Lâm Tế nói, một là anh chạy ra, hai là anh chạy về. Một, anh mất mình với những cái vui buồn, anh thấy mình là vui là buồn là tiếng nói thì thầm. Hai, anh quay lại anh thấy tất cả những cái đó là bụi lao sao, anh là không gian. Thế thì anh đang nhận được tự tánh cho chính mình mà tu thế thôi. Và thưa mong rằng đại chúng có thể căn lành nhiều đời rất là sâu, các vị khéo nhận được cái gì là tự tánh không sinh không diệt của chính mình, rồi các vị dụng công tu tập. Và chúng ta dừng ở đây.